Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mất cân bằng giới tính khi sinh trở thành thách thức lớn trong phát triển dân số của Việt Nam những năm gần đây. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tác động tiêu cực đến hôn nhân và gia đình, trật tự an toàn xã hội, đồng thời làm sâu sắc thêm bất bình đẳng giới và các em gái vị thành niên chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Do đó, cần tạo điều kiện để các em bước vào giai đoạn trưởng thành một cách an toàn và bình đẳng. Bảo vệ quyền của các em gái hôm nay là bảo đảm một tương lai công bằng hơn. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2011, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chọn ngày 11 tháng 10 hàng năm là ngày quốc tế trẻ em gái để công nhận quyền và những thách thức mà trẻ em gái phải đối mặt trên khắp thế giới. Đầu tư vào quyền của trẻ em gái, sự lãnh đạo và thịnh vượng của chúng ta, đó là chủ đề của ngày quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10 năm nay. Mục đích của ngày này là nâng cao nhận thức về bình đẳng giới bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, dinh dưỡng, y tế, thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ, nâng cao vai trò vị thế của trẻ em gái nói riêng và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái ở các gia đình sinh con một bề là gái. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang là nỗi ám ảnh với các quốc gia đông dân trên thế giới, đặc biệt ở Trung Quốc và Ấn Độ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ tự nhiên về giới tính khi sinh của con người là 105 bé trai trên 100 bé gái. Nếu số bé trai quá ngưỡng 105 sẽ kéo theo nhiều hệ lụy trong tương lai. Hiện gần 1/5 bé gái vẫn chưa hoàn thành bậc trung học cơ sở và gần 4/10 bé gái chưa hoàn thành bậc trung học phổ thông. Ở một số khu vực, con số thậm chí còn ảm đạm hơn. Khoảng 90% các cô gái vị thành niên và phụ nữ trẻ không sử dụng Internet ở các nước có thu nhập thấp, trong khi các bạn nam có khả năng truy cập trực tuyến cao gấp đôi. Trên toàn cầu, các bé gái từ 5 đến 14 tuổi dành nhiều hơn 160 triệu giờ mỗi ngày cho công việc chăm sóc và giúp việc nhà, không được trả lương so với các bé trai cùng tuổi. Sự phân bổ không đồng đều trong công việc không được trả lương này ngày càng gia tăng ở tuổi vị thành niên và gây ra những tác động nghiêm trọng đến hạnh phúc của các bé gái. Các bé gái vị thành niên tiếp tục chiếm 3/4 ca nhiễm HIV mới ở thanh thiếu niên. Việc đáp ứng nhu cầu kế hoạch hóa gia đình của các cô gái vị thành niên bằng các phương pháp hiện đại còn chậm, tăng từ 55% lên 60% kể từ năm 2012. Trước những thách thức đang đặt ra với trẻ em gái, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cùng các chính phủ kêu gọi các bên liên quan trên toàn cầu cần đầu tư có mục tiêu và dựa trên bằng chứng vào các lĩnh vực then chốt nhằm thúc đẩy khả năng lãnh đạo và phúc lợi của trẻ em gái để đảm bảo quyền và sự phát triển của các em trong mọi hoàn cảnh. Theo tính toán, cứ thêm một năm học trung học mà một cô gái nhận được, thu nhập tiềm năng của cô ấy sẽ tăng khoảng 10-20%. Điều này mang lại năng suất kinh tế cao hơn, giảm tỷ lệ nghèo đói và cải thiện phúc lợi tổng thể. Tại Việt Nam, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh diễn ra trong nhiều năm qua. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, năm 2022 tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta là 112,1 trẻ trai trên 100 trẻ gái, tương đương 2 năm trước đó. Cả nước có 21 tỉnh thành phố có tỷ số giới tính khi sinh cao hơn mức trung bình cả nước. Điều này dẫn đến nhiều hệ lụy mà theo các nhà khoa học xã hội, tác động chính của hiện tượng mất cân bằng sẽ liên quan tới quá trình hình thành và cấu trúc gia đình, đặc biệt là hệ thống hôn nhân. Gốc rễ và cốt lõi của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam là do định kiến giới, tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu vào từng người dân Việt, xuất hiện từ khi chuẩn bị kết hôn đến khi có con, trước khi có con và có con, đến lúc qua đời. Thực tế này cho thấy đẩy lùi tâm lý ưa thích con trai, tạo môi trường bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái được phát triển toàn diện, cần có những thay đổi ngay từ mỗi gia đình, trong đó có người cao tuổi là vấn đề rất quan trọng. Và cũng chính vì thế tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái năm 2023 có chủ đề thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội về việc bảo vệ chăm sóc trẻ em gái. Thực tế, việc có con đủ cả nếp cả tẻ là tuyệt vời, nhưng nếu sinh con một bề là gái thì cũng không vì thế mà kém vui. Điều quan trọng là nuôi dạy con cái trưởng thành, hiếu thảo, có ích cho gia đình và xã hội. Để có được quả ngọt như vậy, các con phải được chăm sóc đầy đủ cả thể chất lẫn tinh thần, được đến trường học tập, tiếp thu kiến thức, trang bị kỹ năng sống, được phát triển toàn diện theo lứa tuổi. Trong gia đình, chính ông bà là người thực hiện tuyên truyền vận động con cháu dù gái hay trai, chỉ hai là đủ. Rất hiệu quả, bởi họ là những người chịu ảnh hưởng sâu sắc quan niệm trọng nam, phải có đứa chống gậy. Việc tuyên truyền giúp họ thay đổi quan niệm cởi mở trong tư duy sẽ giúp cho các gia đình trẻ không còn chịu áp lực phải sinh thêm con trai nếu đã có hai con gái. Đánh giá về tâm lý ưa chuộng con trai trong các gia đình ở Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cử, Viện Nghiên cứu Dân số Gia đình và Trẻ Em cho rằng, không chỉ đơn thuần sinh con trai để nối dõi tông đường mà do kinh tế, an sinh xã hội còn hạn chế, nên rất nhiều người già phải sống phụ thuộc vào con cái, cộng thêm tập tục bố mẹ thường ở với con trai. Do đó, để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chúng ta phải có chính sách an sinh xã hội tốt hơn cho người cao tuổi, từ đó người cao tuổi bớt phụ thuộc kinh tế và con cái. Bất bình đẳng giới là nguyên nhân căn bản làm gia tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Ngược lại, mất cân bằng giới tính sẽ làm sâu sắc thêm vấn đề bất bình đẳng giới và các em gái vị thành niên chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Do vậy, cần tạo điều kiện để các em bước vào giai đoạn trưởng thành một cách an toàn và bình đẳng. Khi các em được trao quyền tự quyết cuộc sống của mình, các em sẽ có nhiều cơ hội phát huy tiềm năng, trở thành nhân tố tích cực, tạo ra sự thay đổi trong gia đình, cộng đồng và đất nước. Vì vậy, bảo vệ quyền của các em gái hôm nay là bảo đảm một tương lai công bằng hơn. Trẻ em gái có quyền được hưởng một cuộc sống an toàn, có sức khỏe và giáo dục tốt, không chỉ trong suốt những năm tháng đầu đời quan trọng, mà cả khi trở thành phụ nữ. Nếu được quan tâm trong thời gian vị thành niên, trẻ em gái sẽ có tiềm năng để thay đổi thế giới, trở thành những người lao động, các bà mẹ, các doanh nhân, cố vấn, các nhà lãnh đạo trong gia đình và các nhà lãnh đạo chính trị trong xã hội của ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, dạy trẻ lòng biết ơn là một kỹ năng sống quan trọng mà cha mẹ nên tìm hiểu để dạy, hướng dẫn cho con cái. Lòng biết ơn chính là yếu tố quyết định tới nhân cách của một người, giúp con trở thành công dân tốt sau này. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay nói rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Người xưa có câu, tiên học lễ hậu học văn. Ý muốn nói tới việc đầu tiên cần học chính là lễ nghĩa, đạo đức. Và lòng biết ơn chính là yếu tố quyết định tới nhân cách của một người. Vậy nên, hơn cả trí tuệ, việc dạy con có lòng biết ơn từ khi còn nhỏ chính là nền tảng để giúp bé trở thành người tốt trong tương lai. Đặc biệt, với một đứa trẻ thấu hiểu được lòng biết ơn sẽ giúp lan tỏa tình cảm với mọi người, biết giúp đỡ những người khó khăn, thiếu may mắn để qua đó có sự thư thái trong tâm hồn. Trong cuộc sống, có nhiều cách dạy con lòng biết ơn cha mẹ nên áp dụng. Đầu tiên, cha mẹ phải làm gương cho con. Cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên và quan trọng nhất ảnh hưởng đến tương lai của con cái. Trẻ sẽ có xu hướng bắt chước lại những hành vi của cha mẹ và dần hình thành nhân cách của chúng. Vì vậy, phụ huynh nên làm gương cho trẻ về lòng biết ơn để con noi theo. cách đơn giản nhất chính là việc bạn luôn nói lời cảm ơn với nhau, với con cái, với người thân và những người xung quanh mình thường xuyên nhất có thể. Bên cạnh đó, hãy thường xuyên đề cập tới chủ đề lòng biết ơn với con. Chẳng hạn như khi đi dạo ngoài công viên, cha mẹ có thể nói với bé rằng hãy cảm ơn vì thiên nhiên đã ban tặng cho ta bầu không khí trong lành để hít thở, cảm ơn vì những cô lao công đã quét rác mỗi ngày để chúng ta có không gian xanh sạch đẹp như thế này. Chính điều đó sẽ dần hình thành thói quen biết nói lời cảm ơn với tất cả những điều đơn giản đời thường nhất. Cha mẹ hãy luôn khuyến khích bé hỗ trợ, giúp đỡ công việc nhà đơn giản như là quét nhà, rửa bát, nhặt rau, tưới cây. Đó cũng là cách để tạo môi trường giúp trẻ học về lòng biết ơn. Khi trẻ cùng cha mẹ làm việc nhà, chúng sẽ nhận ra rằng mình cũng cần nỗ lực và không nên coi mọi thứ là điều hiển nhiên. Con sẽ sớm tự lập và biết ơn việc bố mẹ chăm sóc nuôi dưỡng mình là một điều thiêng liêng và con cần đền đáp công ơn nuôi dưỡng giáo dục đó của cha mẹ. Để dạy bé hiểu rõ hơn về lòng biết ơn, cha mẹ nên khích lệ khuyến khích con hãy giúp đỡ mọi người xung quanh, nhất là những người khó khăn hơn mình. Chẳng hạn như tích trữ những đồ dùng không dùng đến như quần áo, sách vở, đồ chơi để dành tặng cho những trẻ em kém may mắn hơn mình. Việc nhận được lời cảm ơn từ người mà mình giúp đỡ sẽ giúp trẻ dần hiểu rằng làm việc tốt sẽ mang đến nhiều ý nghĩa, giá trị tốt đẹp cho xã hội. Hầu hết cha mẹ dễ dàng đầu hàng khi con nhõng nhẽo muốn đòi hỏi một thứ gì đó. Thái độ này của phụ huynh sẽ làm ảnh hưởng đến việc nuôi dưỡng lòng biết ơn ở con bạn. Cảm giác thỏa mãn dễ dàng sẽ khiến bé mất đi lòng biết ơn với những người đã làm ra thứ mình thích, những người đã đáp ứng mình. Tuy nhiên, khi cảm thấy yêu cầu của bé không hợp lý, cha mẹ cũng nhớ phải giải thích lý do nhẹ nhàng rồi từ chối, chứ đừng lập tức nói không. Vì như vậy, con sẽ cảm thấy oan ức vì lý. Một trong những điều thể hiện rõ lòng biết ơn nhất chính là dạy trẻ nói lời cảm ơn và xin lỗi. Vậy nên cha mẹ nên dạy bé biết cách nói lời cảm ơn mọi lúc mọi nơi, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Chẳng hạn khi được ba mẹ cho một cái gì đó cũng nên bảo con nói lời cảm ơn, khi đi mua hàng ngoài siêu thị cũng cảm ơn cô nhân viên. Tuy là một lời nói nhưng sẽ hình thành được thói quen cho trẻ từ nhỏ cho đến khi trưởng thành là rất tốt. Nhiều bậc cha mẹ vì thương con nên không muốn kể về những vất vả mà mình đã trải qua. Đây là một điều khá sai lầm, vì khi con bạn thấy ba mẹ làm việc dễ dàng, luôn đáp ứng mọi điều mình mong muốn thì con thường xem đó là điều hiển nhiên. Vậy nên, bạn có thể thường xuyên tâm sự cùng con về những vất vả nỗ lực trong công việc hàng ngày. Một khi con trẻ hiểu được sự vất vả của cha mẹ, chúng sẽ biết trân trọng yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh vì trẻ em. Tiếp theo là tin cảnh báo vùng áp thấp và mưa dông lốc xoáy gió giật mạnh trên biển. Hiện nay 14 tháng 10, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10 đến 13 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp lúc 7 giờ sáng nay có vị trí ở khoảng 11,5 đến 12,5 độ vĩ Bắc, 113,5 đến 114,5 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc. Trong ngày và đêm 14 tháng 10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định dự báo, trong ngày và đêm 14 tháng 10, trên vùng biển từ Bình Định, bao gồm xã đảo Nhân Châu, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh.
Quảng cáo và nhắn tin.
Nương tử
tướng công, chẳng phải muốn rời bỏ ta sao? Còn quay lại đây làm chi nữa?
Nương tử hiểu lầm ta rồi. Gia Trang xuất hiện nhiều mũi dằn, ta sợ nương tử bị sốt xuất huyết nên mới xuống núi tìm mua bí kíp diệt mũi đó.
Có phải là Jumbovet S2 đang được các anh hùng cao thủ truyền tay nhau?
Jumbovet S2 đúng là danh bất hư truyền, diệt mũi dằn hiệu quả mạnh gấp 3 lần.
Khi nhà mình thình lình chật nhiều mũi dằn bay bay đến căng, cắn đau đau không ngăn là sốt cao.
Ta săn lùng ta quyết mua dùng Jumbovet S2.
bai. Nhãn ít khói cao cấp mới ra.
Nhãn ít khói diệt bọ mũi vàng đang ba nhanh đi bán mui. Hiệu do vàng mạnh hơn gấp ba.
Nhãn ít khói lại rất an toàn với chất lượng Nhật Bản. Nhanh mua ngay Jumbo Vep S2.
Mùi không.
Nhãn ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói. Diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt nay còn có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 con nhãn ít khói miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, chiều có lúc nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, chiều có lúc nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.